Chào quý vị, đầu năm
bắt đầu tiếp mình tiếp tục giảng về kinh Lục Tổ. Chúng ta ngừng giảng kinh đã 8 tuần, 2 tháng trời. Tại vì phải tu cái Phật thất với Thiền thất. Trong tương lai chắc mình sẽ tiếp tục giảng kinh như thường. Trễ lắm á, là cuối năm mình chắc là có cái quy sơn tự bắt đầu hoạt động được. Thì như vậy mình có thể làm song song. Trong mấy cái Phật thất, Thiền thất mình vẫn tiếp tục hoạt động định kỳ như thường. Có nhiều kinh thầy muốn giảng, và giảng kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, tốn ít nhất 15 năm đến 20 năm giảng mới xong. Nếu mà lẻ, 20 năm là lẻ lắm. Cái vị tập cho quen, tới chùa quen rồi thì phải giúp duy trì cái trang nghiêm của cái Phật điện. Chứ đừng để nó lộn xộn. Hàng như sau kia nó lộn xộn vậy không có mất cái trang nghiêm của Phật điện. Trong tương lai chắc phải giảng cái kinh Lăng Nghiêm luôn nữa, kinh Hoa Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm luôn nữa. Mấy cái đại kinh phải giảng, mỗi cái đời phải giảng để cho cái đời đó đệ tử họ học về những cái đại kinh quan trọng của Phật giáo mình, của đại thừa mình. Thì chỉ lo là 20 năm giảng không cái kinh Hoa Nghiêm không kịp đâu, không đủ đâu. Ngày Tuyên Hóa và tốn 10 năm trời một ngày, một ngày giảng 5 thời. Có ai nhớ là cái tấm số mấy không? Nay tại cảnh chùa có núi Thiên Vương vì nhân chuyện này mà được đặt tên. Tiên thưa con biết pháp lực của Hòa Thượng thật là quảng đại. Nhưng vì phần mộ của cao tổ con đều nằm trong khoảng đất này, nếu tương lai có cất tháp xin giữ lại phần này, còn lại xin cúng hết vĩnh viễn làm bảo phường. Chỗ đất này có khí mạch của rồng sống và núi hình voi trắng, vậy nên chỉ bình thiên mà chẳng nên bình địa. Tấm 204. Ông tiên này ông xin là đừng có bình địa, chứ đừng bình thiên, đừng có bình địa. Để cái chỗ này chỗ phong thủy rất là tốt. Ngài Tuyên Hóa ngài dạy chúng tôi đó là khi mà ngài đệ tử đó khi mà xây chùa đó phải chú trọng cái phong thủy, nó có cái quan trọng đấy. Cái vị tại gia cũng nên chú ý tới cái phong thủy luôn đó. Tại mà tàu cái nhà gần chùa đó, cách đây vài nhà mà cái phong thủy nó xấu dễ sợ, rồi đủ vấn đề hết đó. Sau người ta dạy thầy là cái phong thủy phải cần sửa đó, cần phải chú ý phong thủy. Hỏi ta sửa cách nào, tôi nói không cách nào sửa, phải bán, tôi đâu có bán được đâu. Thành thầy sửa, tự sửa cái phong thủy lấy thì nó tình hình nó đổi dễ sợ đó. Cái chỗ này chỗ của con rồng, ngài Tuyên Hóa cũng nói như vậy, muốn hoàn pháp á, phải có rồng mới hoàn pháp được. Không có rồng là hoàng pháp không được. Không có cái rồng ủng hộ cái việc khó mà hoàng pháp. Thì nhà như ngài Tuyên Hóa nó có 10 con rồng đi theo ngài. Đi ngài đi đâu là tụi mấy con rồng nó đi theo, nó bảo vệ. Tấm 214 này. Nước thì nó chảy và voi, cái núi hình voi. Ông tiên, ông nói rằng trong cái tấm 202, chữ tàu nó nói là thiệt ra nói là cái phần còn lại đó thì xin cúng hết, không phải cúng được, cái này là xả hết. Sự thật đó, cái ông tiên này người rất có hiếu, ông rất là kính trọng cái phần, ông rất quan trọng cái phần đất mà của tổ tiên của ông, cái này là xả, là cái một cái hy sinh của ông. Anh quý vị biết không, cái ông tiên là một cái người thí chủ, là cái hàng giỏi, hàng cao đó. Bởi vì ngài Lục Tổ mới quyết định là tới đó mà xin đất cái ông này. Cái người mà không đủ căn cơ, ngài Lục Tổ không thèm tới xin đâu. Ngài Lục Tổ là một cái vị tổ sư của dòng chánh pháp mình, không bao giờ tới xin xỏ người ta đâu. Là cái người này là có duyên với ngài, ngài mới tới. Ông tiên là có duyên với ngài Lục Tổ lắm, ngài mới tới để mà xin. Tại sao tới xin làm cái gì? Để mà giúp đỡ cái ông tiên này. Ngài Lục Tổ mà yêu cầu cái gì nếu quý vị là giúp đỡ quý vị. Cái ông tiên này ông hiểu cái chuyện đó. Thì ông nói đó, ông nói là Ông Thiên mới nói đó, cái phần còn lại của cái đất này tôi sẵn sàng tôi xả hết, con xả hết cúng dường cho hòa thượng. Cái việc học cái bài học này để biết đó, cái người mà có cái người mà thí chủ mà hiểu pháp đó mới có cái căn cơ để mà cúng dường được những cái tổ sư, không phải dễ đâu quý vị. Và có một cái tiêu chuẩn nào đó mới cúng dường tổ sư được, nhưng phải dễ. Cái hàng này cái hàng gọi là đại hộ pháp của ngài Lục Tổ. Thì sự thật á, trong Phật pháp mình á, lý do cái ông Thiên là mà có tới đó mà làm giàu này nọ, anh quý vị biết không, cái Phật pháp này tuyệt vời lắm, nhiệm màu dễ sợ lắm. Đừng có tưởng chuyện ngẫu nhiên đâu. Muốn hoằng pháp phải có cái chuẩn bị đàng hoàng, chứ không phải chuyện mà nó không có dự tính trước đâu. Nên quý vị, một cái người như ngài Lục Tổ mà xuất hiện ra làm cái Lục Tổ đó, là biết bao nhiêu cái nhân vật, biết bao nhiêu cái lâu la của ngài phải vận động hết rồi tới để chuẩn bị để cho ngài. Ngài Chí Công nghĩ là Lục Tổ là Quán Thế Bồ Tát đó. Quý vị biết không? Mấy cái người đó đi là biết bao nhiêu đệ tử là tới, họ sẵn sàng để mà phục vụ cho ông thầy mình. Quý vị tin không thì? Và ngài Tiên Hóa cũng vậy. Trước khi mà ngài từ bên Tàu qua Mỹ đó, ngài Tiên Hóa đó, trước khi mà ngài qua xứ Mỹ này đó, đệ tử ngài phải sinh từ bên Tàu là sinh qua xứ Mỹ này trước để chuẩn bị để mà đi học, để mà làm đệ tử. Nghe ta kể là thằng thật là kiếp trước là người Tàu, thành bây giờ học tiếng Tàu dễ sợ đó. Thật giỏi lắm, học tiếng Tàu mà nghe ta nói bất trước vậy thôi đó. Giỏi dễ sợ, chắc Tàu. Người Việt chúng ta là nửa Tàu thôi. Cái gì biết để ý, thầy để ý cái chuyện này, thầy thấy nó khó, dễ sợ lắm. Cái chuyện hoằng pháp là chuyện kinh thiên động địa. Cái sự hoằng pháp nó khó, dễ sợ lắm. Mà cái gì thấy không? Như ngài Lục Tổ mà tới đó là phải biết bao nhiêu lâu la, phải tới chuẩn bị trước để mà dọn đường cho sư phụ mình. Riêng đệ tử ngài Lục Tổ không, mà còn đệ tử những cái vị Phật, những vị Bồ Tát khác mà phải tới để ủng hộ cho Lục Tổ luôn đó. Ngài quý vị phải tin rằng là cái không phải riêng một cái hệ thống của Lục Tổ không, hệ thống ngài Tiên Hóa không, mà còn biết bao nhiêu một cái hệ thống mà của Phật với Đại Bồ Tát đó, họ phải gửi đệ tử tới để mà ủng hộ cho ngài Tiên Hóa đó. Thành chính những cái đệ tử Phật, những đệ tử Đại Bồ Tát khác cũng phải tới xứ Mỹ ra trước để mà ủng hộ cho ngài Tiên Hóa để hoằng pháp. Thành ngài Tiên Hóa ngài phụ trách một phần thôi. Đó là phần một phần nữa thôi, còn từ từ cái phần khác của Đại Thừa nó phải được truyền qua xứ Mỹ này luôn nè. Thành cái gì phải biết ấy, chúng ta là phước báo dễ sợ lắm. Nếu có cái được cái học được cái pháp Đại Thừa này. Sự thật là thầy thấy hiện bây giờ cái người còn sống bên Trung Quốc đại lục đó, họ không còn hiểu được cái Phật pháp như xứ Mỹ mình hiểu. Những cái người Tàu mà họ sống bây giờ đó, không nói về những cái kinh điển mà bên Tàu họ có sẵn đó. Cái kho tàng đó, kho báu đó, mình vẫn còn học được. Nhưng đều cái người sống mà có thể dùng được cái kho tàng đó, có thể lợi dụng kho tàng đó. Bây giờ là bên Mỹ có chứ không phải bên Tàu. Họ chuyển quá hết rồi. Cái nhóm mà hiểu được cái Đại Thừa mà học, nghiên cứu được Đại Thừa là hiện giờ bên Mỹ chứ không còn ở trong Tàu nữa. Ấn Độ cũng không còn nữa. Thành ra đây là cái bổn phận chúng ta, là nhiệm vụ chúng ta là hiểu cái chuyện này và biết lợi dụng nó. Thật ngài Tiên Hóa ngài nói như vậy, là ngài mới nói ngài dạy rằng các vị ở xứ này phải coi như là trách nhiệm của mình để mà truyền bá cái pháp này. Truyền bá bằng cách nào? Mình không nói, khi mình nói truyền pháp, truyền bá Phật pháp này, khi bị đừng hiểu lầm như là bên Công giáo, ta nói truyền bá của Công giáo họ là mình chỉ cứ tin Thượng Đế. Cái khác biệt là sao thưa quý vị? Bên bên ngoài đạo thì nói cái vị truyền bá bằng cách quý vị tin Thượng Đế, theo Thượng Đế, làm con chiên Thượng Đế. Bên Phật giáo mình truyền bá Phật Phật giáo mình nữa, không phải chỉ là dạy cái giáo lý và khiến người ta phát cái lòng tin. Đại thừa chúng ta truyền bá đạo thừa là giúp quý vị đắc giác ngộ và cuối cùng đắc Phật quả. Lúc trước thầy bắt đầu xuất gia, thầy cứ nghĩ rằng truyền bá Phật pháp có nghĩa là mình giảng kinh, có nghĩa là mình giảng giảng giới, mình cứ giảng luận. Biết bao nhiêu người có thể giảng kinh, giảng luận, giảng giới. Không biết bao người như vậy mà bao nhiêu đắc được giác ngộ. Những cái người giác ngộ mới thiệt sự hiểu được cái giáo lý Phật pháp. Trước khi quý vị đắc giác ngộ thì quý vị thành thật mà nói một cách hơi sốc tai một tí là quý vị còn vô minh quá, quý vị không hiểu Phật pháp đâu. Thì tới khi quý vị đắc giác ngộ rồi, quý vị mới thực sự hiểu được Phật pháp. Ví dụ thầy nghe rất nhiều quý vị tăng ni mà đắc được tứ quả la hán rồi, giảng về Phật pháp, giảng về cái Phật, cái giáo lý Phật giáo gì, không hiểu gì hết đó. Họ thực sự không hiểu gì hết đó. Và thực sự họ không hiểu được cái gì hết đó. Ai thắc mắc gì không? Tại vì cái đó đối với thầy nó không có gì lạ hết á. Nhưng đều tại vì ngài Tương Hóa đã nói như vậy rồi, ngài biết là ngài nói là cái tứ quả la hán với giác ngộ nó còn xa lắm. Nó còn xa, tứ quả còn xa cái người giác ngộ, người Bồ Tát lắm. Xây còn nghiên cứu mấy cái lời dạy, lời giảng của những cái đệ tử sức đệ tử mà giác ngộ ngài Tiến Hóa, cũng giống như là mấy cái người sư mà giác ngộ khác, rồi mới thấy rằng là cái trình độ hiểu biết của họ về Phật pháp còn thua trình độ hiểu biết của ngài Tiến Hóa. Cái đại thừa nó rộng mênh mông bao la dễ sợ lắm, nó có sự hiểu biết nó khác nhau nhiều ngay trong cái giới mà người giác ngộ. Thành đối với thầy truyền pháp á, là giúp mà giúp người ta đắc cái quả, chứ không phải là không phải chỉ giảng kinh không. Ai nói giảng kinh quý vị đâu có biết. Bao nhiêu người giảng kinh lục tổ thầy đọc rồi mà thấy cũng giống nhau, chả khác gì hết. Thành những người Phật tử mà muốn tỏ cái lòng tri ân, lòng về cái sự hy sinh và cái sự từ bi của thầy chúng ta đó, thiện tri thức chúng ta đó, đối với thầy cái người muốn tỏ cái lòng tri ân đó mà giản dị nhất á, có gì xác thực hơn nữa là bằng cách đắc giác ngộ. Tấm 205, về sau khi chùa được kiến thiết đều làm y theo thời thỉnh cầu của y. Mỗi lần sư đi vào trong đất, gặp chỗ nào nước non tốt đẹp thì dừng chân nghỉ. Tiếp tục theo cái kinh, bản kinh. Vì thế mà 13 lan nhã được lập nên ở những nơi ấy. Trong một trong những lan nhã đó là hoa quả viện, cả thảy đều phụ thuộc đạo tràng Bảo Lâm. Khi trước cũng có Tam Tạng Đại Sư Trí Dược ở Tây Thiên trúc từ Nam Hải qua cửa Tàu Khê, lấy tay bùm nước uống, nghe mùi thơm ngọt. Nghe mùi thơm ngọt. Thì lấy làm lạ, bèn kêu môn nhân mà bảo rằng nước ở đây không khác gì nước bên Tây Thiên Trúc. Nên nguồn khe chắc có thắng địa, lập lan nhã được. Là cái vị nhớ mấy cái chỗ mà xây chùa đó, cái địa điểm xây chùa nó rất rất là quan trọng. Thì vì cái phong thủy nó rất là thuận lợi, thành mới có thể xây được nhiều cái chỗ để tu hành. Cái chỗ gọi là A Lan Nhã. Cái A Lan Nhã gọi là cái chỗ mà để mấy người tu hành. Cái vị thế ngài Lục Tổ đó, khi mà ngài bắt đầu xây chùa đó, ngài xây những cái tỉnh thất. cũng phải xây những cái đài Phật điện như thời buổi này người ta xây như vậy. Cần cái chỗ để mấy thầy mấy cô có thể ở mà tu hành, chứ không phải mấy cái làm cái Phật điện để làm cái nơi nơi du khách. Cái chỗ mà yên tĩnh là sao? Cái chỗ mà chỗ Lang Nhã là cái chỗ mà nó xa cái thành thị. Lúc mà thầy ở đằng Vàng Nguyệt Thành đó, chỉ có người mà đang ngủ đó, mà khi mà giảng kinh mà ngủ đó, người mấy người láng giềng khèo thức như thế vậy. Cái chùa mình có đánh người ta được không sao hết. Chúng tôi là cộc hơn nhiều. Thế hiểu là tại sao mà cứ nhắc tới vậy. Hồi đó thầy khó chịu, thì có ngủ, cho tao ngủ. Nó là tụi nó làm việc cực khổ, cho nó ngủ một tí, cái gì đâu. Tại sao thức ra để làm cái gì? Hả? Trừ khi họ lớn tuổi thôi. Nó người mấy người lớn tuổi mình tha, chứ còn mấy người trẻ cứ tát đó, cứ quýnh ký đó, làm như làm cái gì. Sau này tu thì mới hiểu. Lúc mà ngủ cái gì nó tới như vậy á. Được lúc mà tu mà ngồi thiền hay là ngồi nghe kinh mà buồn ngủ mà cứ nói xuống như vậy á. Cái bản tính lười của mình gục xuống. Mấy cái đứa lười có quyền quýnh. Cái gì cứ quýnh đi. Cái đó thầy lạnh cái tội đó hết. Quýnh để nhắc lại là mày lười. Con gái cũng quýnh như thường. Mấy người già mình tha thôi. Tùy bữa. Tại sao như vậy? Tại vì cái chủ yếu là khuyến khích quý vị là kháng cự là cái buồn ngủ của mình. Tu là mình khi mình buồn ngủ, mình kháng cự nó. Tu là khi mình buồn ngủ mà mệt mỏi, mình tiếp tục ngồi thiền như được. Thì trong cái kháng cự đó là cái cách dùng công. Thành quýnh tụi nó để cho nó nhắc lại là phải dùng công, chứ không phải lúc mà ngủ. Thì học trò thầy nó khôn lắm. Nó núp cái chỗ nào mà không ai thấy, nó ngủ gà ngủ gật. Trong tương lai là cho cái máy mà nó ngồi đâu nó ngủ, bất cứ nó ngủ chỗ nào mình ngồi tới mình tìm dựng đầu quýnh nó vài cái, tắt tay vài cái. Không ai thoát được hết. Bây giờ chúng tôi rất là dễ dàng. Còn mới quá, không muốn làm, nó sợ nó bỏ chạy hết. Cái Lang Nhã là cái gì? Cái chỗ nó xa, cái chỗ xô bồ. Mấy chỗ này không có được lên mạng nữa. Cái tĩnh tịch xứ là cái chỗ mà nó tĩnh mịch. Mấy thầy mấy cô nhớ chừng này. Vào mấy cái chỗ ở của mấy thầy mấy cô là không được nói chuyện. Phải yên tĩnh ở trong đó. Đừng có nghĩ là có quyền bật cái máy của Ngài Tiến Hóa, phát Ngài Tiến Hóa để mà cả nhà nghe luôn nữa. Có thể cứu mấy con quỷ, ma quỷ trong nhà, nhưng đều quý vị đang tạo nghiệp. Cái chỗ mà thông thả, Lang Nhã, cái chỗ mà quý vị có thể thông thả, nó không có cái sự căng thẳng ở trong, thư thả, chỗ thư thả. Cái chỗ đó không có chỗ tranh chấp ở trong đó nữa. Cái chỗ tôi tu hành như vậy đó. Cái này thầy nói về cái này, cái tâm trạng của cái người tu, chứ không phải cần cái luật lề luật để mà ép buộc cái gì. Người tu hành phải như vậy. Mình ở nhưng mà cái tâm mình nó xa lánh cái chữ xô bồ. Mình tránh cái chuyện xô bồ. Cái vị cái tâm quý vị phải lắng xuống và không có suy nghĩ. Như cái tông chỉ Ngài Tiên Hóa đó, đừng có tranh, đừng có cầu, đừng có ích kỷ. Cái nơi thư thả nhất. Tại sao thư thả? Tại sao mình tu mình ở chỗ không có cái hoạt động gì hết? Cái gì nghĩ cái gì thầy cũng biết hết hả? Những cái thầy giờ đòi hỏi thì mình ngồi suy nghĩ thôi. Đừng có vọng động. Càng như vì nói về cái lời dạy Ngài Tiên Hóa. Nó nói là cái gì người Tàu dạy thiền, cái gì là gồng lên, là đừng có nói. người tiếng người Tàu người ta dạy cái vị thiền là cái vị phải gồng lên, không được nói, giữ hết cái khí mình để nó mình nó mới thông được. Cái đó là cái thế người Tàu dạy đệ tử ngài như vậy đó. Thầy dạy cái vị khác, thầy dạy cái vị relax, thư thả. Cái quý vị biết thư thả được đó. Vì vậy, bởi trong cái thiền thất thì không có chủ trương là cái vị nín gì đó, cấm khẩu, tịnh khẩu, tịnh hả? Tịnh khẩu hả? Người Tàu khi mà tu thiền họ dạy, học trò họ, thiền sinh họ, mình thiền á, mà quý vị nói á, là cái khí mình nó thoát ra hết. Đó là phương pháp thông thường. Cái mà lẹ hơn nữa là thư thả. Thầy còn khuyến khích tụi nó nói. Nói về cái gì? Ấm ức. Không phải. Nói về cái gì? Cái gì? Quên cái đầu. Trình độ thấp quá con ơi. No. Hỏi những câu hỏi. Có quyền hỏi. Mình có những thắc mắc mình có cơ hội mình hỏi được thì nó ấm ức, càng ấm ức hơn nữa. Ngày hôm nay là thầy sợ thiền thất xong rồi mới cho bài cái vị. Bể tuần qua thầy bận quá, thầy quên hỏi ra bài cái bài này. Nói gì? Nói về gì? Nói cái gì? Nói về cái loại áo quần mặc là hãng nào? Trật. Nói cái mà không bị la đó, bị mắng đó. Mấy người mà nói trật á, thầy tới thầy nhắc. Chia sẻ cái kinh nghiệm của mình với ai? Thì khuyên á, những người học trò thiền sinh của chùa mình á, người ta mới tới, người ta mới vào tu đó, nói chuyện với người ta. Tại sao như vậy? Khiến họ thoải mái hơn, họ bớt sợ. Tại cái phương pháp tu mình á, nó gắt gao hơn nhiều. Thành ra ai vào cũng bỡ ngỡ. Họ nghĩ là họ không có đủ sức theo nổi đâu. Có người tới đây, năm này có người tới đây mà nói là tôi là gì được với cái đầu tôi chịu không được. Lúc mới vào lúc nay đòi ở đây mấy tuần thì mình bắt đầu vào là hâm ngay lập tức, mà ngồi lâu là phải đi ra. Sau ở đây 4 tuần có thể ngồi được 3 tiếng đồng hồ. Không ai làm được như vậy đâu. Tại sao làm được như vậy? Cái vị nghĩ nếu mà cô một mình ở ngồi một mình mà ngồi thiền một mình tới 4 tuần, cái nghĩ làm gì được không? Tại sao làm không được? Tại vì cái tâm cái vị sẽ nói cái này làm không được đâu, cái này là cái vị, cái bản ngã cái vị nó sẽ tự thuyết phục và rút lui ngay lập tức. Nếu không có những khác nói khuyến khích cái cô đó đó, thì chắc chắn cô làm không nổi đâu. Đó là cái do mà đối với thầy rất là quan trọng để mà mình và nên nói chuyện với người khác. Chứ không phải để mà nói chuyện lăng nhăng mà chỉ nói chuyện mà để khuyến khích người ta tu. Đó là cái pháp từ bi của mình tu. Và như cái vị cái pháp thiền của họ, người Tàu mà họ chuyên môn họ dạy như vậy, họ cái pháp này họ nói từ tới chỗ mà A Lan Nhã, thành mấy cái chỗ mà nó xa cái thành thị như mấy cái đời xưa bên Tàu như vậy đó, thì tu cái pháp đó được. Còn cái chỗ mình đây á, mình đi một bước qua là lúc trước có cái tiệm bán kem với là uống nước là cái bia bên cạnh. Thành mỗi môi trường nó khác nhau. Trong tương lai mình có một cái địa điểm khác mà trên núi đó, lúc đó mình sẽ tu cái pháp A Lan Nhã là mình tịnh khẩu. Cái môi trường chúng ta đó, nếu quý vị mà tịnh khẩu thì quý vị mất cái cơ hội để mình giúp những người khác. Tại sao quan trọng để giúp người khác là quan trọng chỗ nào? Tại thứ nhất, cái thiền của thầy dạy cái vị là cái thiền của cái từ bi. cái khác biệt giữa thiền tự ý với thiền thiền mà người Tàu tu là chỗ nào? Sư mình là mình miệng toét toét, còn bên kia là cái miệng câm câm nín lại. Thì đương nhiên cái gì cũng biết rồi. Mình không nói là mình không tạo khẩu nghiệp, có đúng? Đều như vậy mất cái cơ hội để mình tu cái thiền từ bi. Cái thiền từ bi nó trình độ cao hơn. Cái thứ nhì là quý vị đang giúp người ta như vậy là quý vị tạo cái phước để giúp đỡ người ta tiến bộ. Thì trong tương lai sẽ có người giúp quý vị tiến bộ. Quý vị thấy cái nhân quả không? Mình sức quý vị làm sao giúp người ta đắc giác ngộ được? Cái pháp là quý vị tu đó, giúp người ta tiến bộ. Thì trong tương lai sẽ có người tới giúp mình tiến bộ. Nó như vậy nó lẹ hơn. Nó lẹ hơn là quý vị mà nín thở. Cấm khẩu mình nín thở. Cái pháp là cái pháp mà cái tình khẩu này là giống như tưởng tượng, giống tương tự như quý vị tu một mình thôi. Từ xưa người ta đi thiền mà các người ta bằng cách người ta đi xuống cái vực thẳm rất là sâu, sâu không ai tới hết, hoặc lên núi thiệt là cao không ai tới được hết đó. Thì cái chỗ đó không có gì mà nói hết á, không có ai mà nói chuyện. Tại cái pháp nó như vậy, cái môi trường chúng ta như vậy, không có lời. Thầy chủ trương thầy cái thành thị mình tu cái pháp pháp thiền thiền nói chuyện, thiền thiền mách lẻo. Vì như vậy cái vị tiến bộ lại ha. Một ngày nào đó quý vị trở thành một cái thiền sư. Nhiều khi cái thiền sư giúp thiền sinh bằng cách là mình phải nói thì nó lè người ta tới tiến bộ lại hơn. Ai thắc mắc gì không? Tại sao gọi là cái lan nhã? Cái lan nhã là cái nơi á, là để người ta tới ta cầu đắc giác ngộ. Thành ra những cái chỗ như vậy đó, những người đang tu, ta đang tìm cách mà đắc giác ngộ, tu để giác ngộ, mà quý vị tạo cái nghiệp để cản trở cái giác ngộ người ta đó, là quý vị phiền lắm á. Mấy cái chỗ lan nhã, cái chỗ rất rất là yên tĩnh, không có âm thanh. Như cái mấy người tới thiền thất mình đó, thì cho phép họ đọc sách, đọc kinh. Cái thiền thất mình không những loạn sân hầu hết á. Có người bên Tàu ta nói nghe bên Tàu ta nói, ủa sao mà tụi Mỹ tụi bay sao mà loạn dữ vậy? Thiền thất mà cho ta đọc kinh hả? Nó đi ngược lại cái thiền đó là không? Từ xưa họ không làm được, tại vì từ xưa họ không có mấy cái đèn LED. Bây giờ mình bật cái đèn vừa đủ sáng, mình đọc cái không ai phiền ai hết đó. Tại vì người Tàu nó trong vậy chưa hiểu cái kỹ thuật nó tiến bộ rồi. Cái vị ngồi thiền mà đọc kinh, và kinh Kim Cang đó, cái vị tôi đắc giác ngồi được. Biết bao nhiêu người đã làm như vậy rồi. Người Tàu đi cái pháp nó hơi lùm thủ, nó hơi cứng cỏi như thế. Trình độ thấp nên phải giống như dắt trâu đi kéo cái mũi đó. Quý vị sống sung sướng quá chưa bao giờ đi chăn trâu ấy đó. Cũng trước thời đây đó. Kéo con trâu đi với cái mũi đó, móc cái mũi đó, kéo con trâu đi, tại mình không cho nó nhúc nhích. Tại cái trâu mà. Thầy nhìn cái vị, thầy thành thật nói cái vị theo chiếu với nhìn cái vị giống như con trâu nước hết đó. Thành cho cái vị là lộn xộn gì cũng được hết đó. Ai thắc mắc gì không? Trời, đến Tàu tôi chưa hiểu nữa mà biên diệt nó loài cái dốt mình sao có, nó nói vừa phải thôi. Tiếng Anh cũng có, tiếng Việt cũng có nữa. Mình giả đo, mình giảng một hai chữ. Tàu nó hiểu ngay lập tức. Ông thầy mấy chữ Tàu đọc không hiểu. Ông giả đo, ông hỏi, mình giảng một vài chữ thôi. Thầy để chữ Tàu để chứng minh cái dốt của mình với trong tương lai có nhiều người hiểu cái chữ hơn mình thì nó giảng là nhiều hơn. Ba xin lỗi cô thì vừa đừng có đòi, đừng có tham em. Tại sao có 13 cái nhà luôn? Thầy nói hồi nãy, thầy nói cái vị trước á, mà cái vị không để ý. Cái này là mình phải cần nhấn mạnh lại là những cái chỗ này là họ tiên tri trước rồi, họ mấy cái bà đại thánh nhân họ tới đó họ chọn trước rồi. Nên cái ông mà từ thiên trúc mà qua đại sư thiên trúc qua trước nó trong tương lai đó, cái A Lan Nhã thì chắc là ông có mấy học trò ông đó mới nghe như vậy mới đầu tư nó để tao đầu tư cho đời sau tao nó con cháu tao nó thịnh. Thành ra nhờ những cái duyên như vậy đó, cái phong thủy nó tốt và được cái sự chuẩn bị như vậy, sau này cái đó cái nơi đào tạo của nhân tài của đại thừa của mình. Mình rất tiếc là bây giờ cái thời nó hết rồi, cái vận nó hết rồi, thành nó bây giờ thành cái chỗ du khách. Bây giờ đệ tử chùa mình tới đó thăm đó thì thấy cái chỗ này là danh lam thắng cảnh, nhiều người du khách tới lắm. Thầy,
nếu mà cái thời nó hết vậy bây giờ mình ở cái đó mình đâu có được hưởng cái không
hay là cái bị đuổi ra. Bây giờ cái phong thủy là một chuyện mà con người, cái người chính phủ mà không ủng hộ là mình cũng chết nữa. Thì cái câu hỏi là nếu như vậy mình có thể tới những chỗ như vậy như Tàu Khê này mình tu được không? Thì thầy nói là thứ nhất á, là chính phủ á, người ta không có ủng hộ chuyện đó nữa. Thầy này quý vị biết trong Phật giáo Đại thừa chúng ta đó, cái ông vua đó là được miễn rất là nhiều cái lễ nghi. Tại ông vua được cái hàng rất là đặc biệt là tại sao? Tại ông vua mà không ủng hộ cái đạo tràng tiêu. Chà như ông vua mà ông nói là ông đi cái đạo tràng này, đạo nhân trước mà ông vua mà tới mà dí Tiểu Lâm, cái chùa Tiểu Lâm, chùa Thiếu Lâm tiêu ngay lập tức. Nó đuổi đi tiêu hết. Thành ra cái chùa nào phải cần có ông vua, có chính phủ ủng hộ mới được. Mình vẫn tùy thuộc vào ông vua như thường. Thành ra trong cái pháp hội của Đức Phật đó, ông vua là ngồi trước. Có những chỗ đặc biệt trong những người như vậy. Rồi mình phải tôn trọng người ta. Cái xứ Mỹ mình may mắn ở chỗ là cái tổng thống, cái hệ thống này họ cho phép cái đạo tràng họ không đụng vào mình. Chứ còn mình qua bên Trung Quốc bây giờ là họ nhính tay, Việt Nam mình nhính tay vào là mình chịu thôi. Tu không được. Chuyện thứ nhì, một khi mà quý vị có một cái sự nhúng tay vào như vậy đó, mấy người hộ pháp đó, long thần hộ pháp sẽ bỏ đi hết cái chỗ này. Cái chúng tôi tới đây bảo vệ cái chỗ này để cho chân tu của tới tu, giờ họ tới không được nữa thì tôi ở đây làm cái gì? Thứ nhì, không có long thần hộ pháp mình tu không được. Thành ra bây giờ cái chỗ đó, mấy chỗ đó là hết rồi, hết cái thời rồi. Mọi sự trong Phật pháp mình như vậy, lúc nó thăng, lúc nó hết sức của nó rồi, tự động nó sẽ tiêu tàn từ từ, mình chịu thôi. Phật cũng vậy, Phật pháp cũng vậy. Mọi cái sự trong thế gian này đều phải qua cái bốn cái chu kỳ hết đấy. Chu kỳ là thành, xong chu kỳ trưởng thành, lập trong trưởng thành, xong rồi diệt, xong rồi thành không. Tất cả mọi cái sự kiện trong thế gian này đều phải qua bốn chu kỳ đó hết. Thành tựu, xong rồi nó tăng trưởng, xong rồi nó bắt đầu nó tiêu diệt và trở thành không, nó biến không. Ai thắc mắc gì không? 211. Sứ lần theo dòng nước lên tới nguồn khe, nhìn quanh bốn phương, non nước xoay vòng, đầu non chân dụm, xinh đẹp lạ thường. Sứ khen rằng cả núi rõ ràng giống như cạnh núi Bảo Lâm ở Tây Thiên Trục. Sứ kêu dân làng Tào Hồn mà bảo rằng nơi núi này nên lập một cảnh chùa, sau đây 170 năm sẽ có một vị vô thượng, một vị vô thượng pháp bảo diễn hóa tại chỗ này. Ngài tiên tri cho để thế gian người ta bắt đầu đầu tư vào cái này. Tào Hậu, đây là cái làng này là dòng của ngài Tào Tháo, con cháu Tào Tháo, dễ sợ không? Tào Tháo đó, chạy qua đến đây là Số người đắc đạo nhiều như cây rừng, về đặt hiệu chùa là Bảo Lâm. Cái chữ Bảo Lâm là do mấy thiền sư, mấy tổ sư đã giảng cái ý nghĩa của Bảo Lâm này. Bảo Lâm mình có, xứ Mỹ có chùa nào Bảo Lâm chưa? Hả? Xứ Mỹ này có Bảo Lâm không? Có chỗ nào không? Thầy không biết chỗ nào có Bảo Lâm. Bảo Lâm. Mình tìm Bảo Lâm người Tàu á. Chẳng như ngày mà thường gì đó sân thánh nhất á, bên Hồng Kông đó, đảo Hồng Kông, Lan Tao Hồng Kông đó, gọi là Bảo Lâm. Đều Bảo Lâm hơi trật một tí, tại vì cái chỗ đó là đệ tử ngài thánh nhất ít người mà đắc đạo lắm. Bảo Lâm cái chỗ mà đào tạo nhân tài để người ta đắc giác ngộ nhiều như là cây trong rừng vậy đó. Thì hy vọng trong tương lai xứ Mỹ này cũng có cái chỗ nào đó gọi là tên Bảo Lâm được, theo cái truyền thống của Đại Thừa mình. Bảo Lâm bên Ấn Độ, qua bên Tàu Khê. Như khi chắc tương lai cái Tàu Khê nó sẽ dọn qua Los Angeles, để cái khổ Los Angeles bây giờ mấy cái rừng nó dễ cháy quá. Thì hy vọng trong tương lai là có cái chỗ đạo tràng mà nó đào tạo nhân tài khiến người ta đắc giác ngộ đông như là cây trong rừng vậy luôn. Thì như vậy mới gọi là cái chỗ xứng đáng của Đại Thừa mình. Muốn tới đó là còn phải làm nhiều lắm. Quý vị còn làm nhiều lắm. Thầy là hết cái sức lực rồi. Quá già rồi, không đủ sức mà làm mấy chuyện này. Cần 10, 15 năm mới đào tạo được một cái người. Trung bình là như vậy. Thầy lo làm sớm đi, chứ đừng có đợi già quá. Tu mà trễ quá này thì không còn sức mà tu đâu. 215. Thuở ấy có quan châu một tỉnh Triều Châu tên là Hầu Kỉnh Trung, lấy những lời ấy mà làm biểu dân vua. Vua nhận lời xin và ban một tấm biểu hiệu là Bảo Lâm. Mà ngày xưa hoàng đế sướng lắm, nghe xuôi tai quá, thì cho cái tấm biểu tốn 5 đồng mà danh thơm muôn thuở. Tiến thành Phạm Cung, bắt đầu xây cất đời nhà Lương, niên hiệu Thiên Giám, năm thứ 3. Trước điện có một cái ao, trong đó có một con rồng thường hiện ra thất thường, làm náo động cây rừng. Một ngày kia, rồng hiện hình rất lớn, làm cho sóng nổi nước trào, mê mù tối mịt. Bởi quý vị thấy, con rồng nó quấy dễ sợ lắm. Các môn đệ kinh hãi, sư quát rằng người có thể hiện thân lớn mà không thể hiện thân nhỏ được. 219. Nếu người là thần long thì biểu hóa được nhỏ biến ra lớn, lớn biến ra nhỏ. Các vị thấy không? Con rồng á, nó ở cái chỗ đó. Con rồng á, nó ở những cái chỗ này, nó ở khắp hết á. Mà con rồng mà nó tới đó, nó bắt đầu nó phá đám là cái vị tu không được đâu. Con rồng nó chuyên môn, nó hiện ra, nó dùng cái thần thông nó. Thành quý vị thấy mấy cái đạo tràng mà tốt á, thành mấy cái đạo tràng tốt thường thường là không có ở trong sa mạc đâu. Con rồng ở đâu thì có nước ở đó. Con rồng chắc phải cần đi tắm, thành họ không tới mấy cái sa mạc, trừ ra Las Vegas. Thành mấy cái Bảo Lâm nó cần cái miếng rồng. Mới kể chuyện này, thành ra bởi nghe kể cái chuyện này mới thấy đó, trong cái Thiên Long Bát Bộ của Phật pháp mình đó, phải cần con rồng. Thì ngài Lục Tổ mới nói là mày có thần thông, mà thần thông biến hóa, mà chỉ là biến hóa to mà biến hóa nhỏ không được. Nhắc lại cái vị có 4 cái nhỏ mà cái vị không khinh nên kinh thường. Nhỏ là gì? Cái lửa nhỏ ở tiểu bang Kali này, cái tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử trong tương lai thành nó thành đại đại hoàng đế, cái tiểu tiểu long, và tiểu tiểu gì tiểu quỷ. Giờ nó ồn chứ bữa sau mà mình tạo nghiệp nó, bữa nào nó trả đũa mình chết. Thế chứ chúng ta là con nít là được ưu tiên, được ưu đãi. 221 kinh. Rồng lấy ấy thoạt nhiên hụp xuống, dây lâu là hiện ra hình nhỏ, nhảy khỏi mặt ao. Tổ mở bình bát là thách rằng: chắc ngươi không dám chung vô bình bát của lão tăng. Rồng bên vang bơi trước mặt sư bèn múc vào bình bát. Rồng vô phương vùng vẫy, đại sư đem bình bát về chùa thuyết pháp cho rồng nghe. 224. Như cái phần này thầy lười sao mà không có giảng, không có bình luận gì hết á. Chắc là đang gặp tiền thất cho nên mình quên soạn cái phần đó. Chắc mình phải ngừng lại, chứ còn mình nói tiếp tục thì chắc là hết kín. Rồng liền cởi lốt mà ra đi. Bộ xương ấy dài đến 7 tấc, đầu đuôi sừng chân đều có đủ để lưu truyền lại chùa. Wow. Có ai tới còn thấy con rồng này không? 7 tấc. Tấc tàu hả? Thì muốn dài ngắn gì cũng được hết á. Sau đại sư lấy đá lấp cái ao ấy, nay trước điện chùa phía tả có tháp bằng sắt dừng nơi đó. Như có vẻ con rồng nó bỏ đi hả? Thành ra bộ lục tổ giết con rồng hay sao vậy? Chắc sau nghe pháp con rồng nó đổi luôn, nó thằng quý vị thấy ngài lục tổ nó pháp cho con rồng nghe, mà con rồng nó thoát cái kiếp được. Dễ sợ quý vị, con rồng nó khổ chỗ nào? Nó là súc sanh, thành những cái khổ của súc sanh là có hết. Nhất là cái khổ của con rồng là gì quý vị biết không? Có người nói con nó mập dễ sợ lắm, nó nặng dễ sợ lắm. Phải ăn bớt ký. Chắc có thể lắm. Tiểu long nữ nghe nó hay nổi giận lắm. Khổ, con rồng khổ. Con rồng có cái là khổ, mà chỉ có rồng mới có thôi. Tham cái ngọc của rồng. Con rồng á, cái ngọc của con rồng nó luyện đó, nó coi quý hơn sinh mạng nữa, vẫn chưa phải là khổ. Cái ngọc như ý của con rồng đó là cái nguồn gốc của tất cả thần thông của nó. Mình cấp nó được là giống như là mình mạnh như con rồng vậy đó. Con rồng nó khổ chưa nào? Có ai biết không? Đó phải không rồng? Không phải ông hậu. thê thiếp thôi, hoàng hậu không thương, vua hoàng đế hồi đó chỉ thương thiếp thôi chứ còn thương vợ. Hoàng hậu là buồn như sao đó, gần trúng rồi. À, cái ông sư này mọt sách vậy sẽ đọc gì để nhớ đấy, đọc gì nhớ đấy, coi tội làm việc là không nhớ đâu. Nói thầy biểu mày ông khóa cửa cho tôi vậy hả? Thầy nói tôi khóa cửa hồi nào vậy? Con rồng nó có cái khổ như vậy nè, nó có cái loài rệp gì đó mà nó chui rút vào cái vi rồng của nó đó, cái dãy rồng. Thì kể xong cái chuyện là từ từ đó, đợi nó nôn nóng đồ mà nó hỏi sẽ được, chứ còn ta đơn giản thao thao bất tuyệt. Có cái loại vi trùng gì đó, cái loại rệp gì đó mà nó chui xuống với cái vảy của con rồng, nó cắn ăn thịt con rồng, hút máu ăn thịt con rồng, nó ngứa dễ sợ, nó cắn cái con rồng nó nổi khùng luôn. Thằng nó bay tới đây cái sa mạc á, nó lăn lộn trong cái cát mà 180 độ đó, nó vẫn không có đủ ngứa, là nó đốt cháy nó cũng không đủ ngứa nữa, nó bớt ngứa nữa, thằng nó khổ dễ sợ, không làm gì được hết đó. Cái nghiệp đó nhỉ. Bởi vậy thằng con rồng nó khi nào nó cũng cáu vì vậy đó. May quá hết giờ rồi. Bây giờ mà hỏi trễ rồi ráng chịu, kể như xóa cái câu hỏi. Câu hỏi là cái viên ngọc như ý mà con rồng mà ngài lục tổ giết, cái chuyện gì xảy ra cái viên ngọc đó? Rồi thì theo cái truyền thuyết của thầy mới chế ra đó, chắc là cái chỗ cái ao mà ngài lục tổ mà đem mấy cái xe cam nhung tới mà chất đầy đá ấy đó, thì chắc chắn một trong cái viên ngọc đó là rồng đá, là viên ngọc đó. Làm sao trở thành con rồng được? Thầy hỏi sao thầy biết được? Ngài Tiến Hóa chỉ dạy thầy cách em dắt ngồi thôi, không dạy thầy cách mà làm rồng. Nói trong tương lai cô thành rồng, cô kể chúng tôi nghe.
Xương rồng
trời. Cái thằng này chọc quê thầy nữa. Trời đất ơi, hỏi xương rồng nữa. Thì cái xương rồng là hàng xóm mình có, chứ nhà chùa mình không có. Mình ngày hôm nay mình hồi hướng công đức một tí đi, tạo một tí công đức.